cái pháp mà vô thượng chánh giác mà khó đặng. Khó đặng tức là nó sao gọi là khó đặng? Nó sẵn ở đây thôi chứ không đâu được hết, không có tìm đâu được hết, cho nên khó đặng. Nhưng mà phải trải qua một thời gian sống lâu dài, nghe không, chứ không phải mới đó mà được, nghe không? Có sống lâu dài như vậy, từng sống trong đó như vậy đó, thì mới có sức để mà giữ gìn không mất. Bởi vậy cho nên đó khó chút, phải luôn luôn sống liên tục như vậy thì mới không mất. Chứ còn mới mới ngộ, mới thấy, mới sáng được có mấy bữa thì sao? Sáng được có mấy bữa thì chưa có thời gian gì để sống, thì làm sao bảo đảm là nó đối duyên mà không mất? Thấy mới mấy bữa thôi mà chưa có thực sống đó thì đối duyên thì e rằng có lúc mất. Cho nên là vậy thì làm sao giữ gìn? Cho nên đây ngài dặn kỹ, ngài từng sống trong đó rồi, nghe này. Mà có chỗ gọi ghi là bây giờ nghĩa là ở trên nghĩa là tam thiên đại thiên thế giới này, mà bất cứ nghĩa là ở chỗ nào không có một chừng một hạt cải, mà không có chỗ nào, không có chỗ nào một phản hở là một hạt cải đó, mà không phải là chỗ của Bồ Tát mà đã từng bỏ thân nơi đó để mà tu tập pháp vô thượng đẳng giác. Nếu bất cứ chỗ nào, coi như là không có chỗ nào một hạt cải đâu, tức là mình đụng chỗ nào là cũng là cái chỗ mà Đức Phật từng bỏ thân nó để mà tu hành đạo mà vô thượng đẳng giác. Thì vậy để cho thấy đó là ngài từng sống trong đó như vậy, cho nên là chứ không phải là cái chuyện dễ dàng, chuyện thường. Bởi vậy mà nếu mà chưa gì mà tưởng tự tại á, thì rồi lâu ngày đụng cảnh thì mới biết là chưa phải tự tại. Do đó mà cái nghiệp lực nó lại có sức mạnh mà đạo lực thì nó thiếu. Do đó mà đạo nghiệp lực nó thắng cái đạo lực, nên ma nó chuyển. Chỗ này là chỗ phải cẩn thận. Nhưng mấy anh đệ mà đọc cái chuyện mà thường thường nghe ông Bùi Hưu đó, Bùi Hưu là ông từng ông ngộ ngay chỗ Hoàng Bá gọi Bùi Hưu phải không, chỗ cao tăng Hoàng Bá không? Ngộ như vậy rồi, nhưng mà ở trong mà ứ nghĩa là phải luôn luôn tâm tâm mà không chạm vật, bước bước mà không chỗ nơi đó, không lúc nào gián đoạn thì mới được một chút ít phần tương ưng thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là mỗi niệm đều ở trong đó, không có đụng đến một vật nào hết, cho nên gọi là tâm tâm mà không có chạm vật. Nghĩa là mỗi niệm, từng mỗi niệm, từng mỗi niệm luôn luôn đều ở trong đó hết, không có đụng đến một vật nào hết. Còn bước bước không chỗ nơi là bước bước đều bước ở trong đó, không có đạp ra bên ngoài một chút nào hết. Có đạp ra ngoài là có dính chỗ rồi, tức là có chỗ nơi, mà có chỗ nơi tức là có nhiễm. Còn này bước bước đều ở trong đó hết, cho nên là bước bước đều không có chỗ nơi. Thì như vậy gọi là suốt ngày ăn cơm mặc áo không, mà chẳng có nhai hạt gạo đó, cũng chẳng có dính một sợi, gọi là một sợi chỉ trên người, làm tất cả việc như vậy đó mà gọi là không có dính một cái gì hết, thì mới gọi là khả dĩ tạm hứa nhận cho một chút phần, cho nên đây mới gọi là mới được chút ít phần tương ưng thôi. Thì vậy quý vị mới thấy, mấy vấn đề thấy rõ, nghĩa là ngài Động Sơn ngài nói nghĩa là đây là bằng những cái lời chân thật của sức sống, chính ngài sống bằng sức sống đó ngài nói ra, cho nên là mới trong cái sử mới có ghi một cái đoạn mà một hôm mà ngài đi xuống nhà bếp đó. Đi xuống nhà bếp mà thấy chư tăng mà làm bếp rồi cái cơm gạo rồi bỏ nó rơi rớt bên ngoài, ngài mới khởi tâm ngài nhắc đó, thì thổ địa mới hiện lên, hiện lên mới thưa rằng nghĩa là con nghĩa là 20 năm nay theo tìm hòa thượng hoài mà không thấy, bữa nay mới gặp để đảnh lễ đó. Thì vậy cho nên đó ngài sống chân thật, nên là tâm tâm không chạm vật, bước bước không chỗ nơi, không có để xen hở cái gì hết, cho nên không có chỗ nào để thấy. Ở đây bữa nay là mới khởi tâm nhắc cái thì thổ địa mới thấy được, là mới hiện lên. đó mình thấy người xưa sống chân thật như vậy. À, còn trong khi bây giờ mình khỏi cần phải tìm đâu cho xa, chỉ cần dòm vô là thấy liền thôi. Phải không? À, dòm vô thấy rồi. À, có khi đang ngồi học đây thì người ta cũng thấy cái bóng nó đâu rồi. À, cho nên đó thấy rõ cái sức sống của người chân thật như thế nào. À, đây là qua ngày thiền sư là thiền sư Đại Từ Hoàng Trung. À, ngài nói được một trượng chẳng bằng làm được một thước, nói được một thước chẳng bằng làm được một tấc. Rồi ngài Động Sơn ngài lại nói cái làm chẳng được không bằng làm cái nói chẳng được. Nói cái làm chẳng được không bằng làm cái nói chẳng được, hay hơn. Tức cái gì nói chẳng được, phải làm cái đó, sống được cái đó là hay hơn, phải không? Còn nói cái làm chẳng được thì thôi, nói chi, nói mà làm không được, rõ ràng như vậy. Tức là phải có sức sống chân thật, cho nên nói được trượng thì thôi chẳng bằng làm được thước, hay hơn. Nói quá nhiều, phải không? Bởi vậy mà những cái chỗ này là những chỗ mà phải thực hành, phải sống, chứ không phải để nói. Nhắc kỹ cho mình vậy, không phải chỉ nói thôi mà phải sống. Có khi thì cứ lo ham nói mà quên sống thì đó là quên cái chân thật. Cho nên là ngày Vân Môn, cái lúc mà ở cái viện Linh Thọ đó, thì khi đó ở viện Linh Thọ có một lần vào một mùa an cư, thì mùa an cư này á nhằm sau cái thời Ngũ Đại. Thời Ngũ Đại thì trong đó, trong thời này thuộc về thời của Hán Lưu Vương, mà mình đọc truyện của Hán Lưu Vương đó, không? Thì trong cái thời này gặp ông Hán Lưu Vương, nhưng mà ông rất là tinh kính Phật pháp, cho nên ông trong cái mùa hạ đó ông quyết ông lễ ông thỉnh thiền sư Vân Môn và toàn thể đại chúng trong chùa đến nhập hạ trong cung. Đến trong cung nhập hạ mùa an cư đó. Thì trong đó thì các vị pháp sư rồi ở trong cung thì thích lắm, trong cung người tiếp nhận cái nhóm cung nữ lễ kính hỏi pháp rồi thì rất là nhộn nhịp, cho nên là mấy pháp sư kia thấy thích lắm. Thì càng được ông Lưu Vương này, ông hết lòng ông cung kính, ông trọng pháp. Cho nên trong cái mùa đó thì tu thiền giảng pháp ngày nào cũng là liên tục, không có trống, ngày nào cũng có giảng pháp, không có hết. Thì những bậc mà kỳ túc ở trong chùa đó đều thích nói pháp hết, tức là nói pháp với cái nhóm cung nữ với nhóm thái giám đó. Được dịp mà lâu lâu được dịp nói pháp thì rất là thích. Nhưng mà chỉ riêng có ngài Vân Môn thì ngài chỉ im lặng tọa thiền bên nữa thôi, ai nói gió ngài ngồi im lặng ngài tọa thiền bên nữa. Thì cho nên là cái nhóm mà cung nữ đó không ai dám tới gần thưa hỏi ngài hết. Thấy sao mà nó ngồi im liền hoài không biết gì hết, ông nó không biết sao, cho nên không dám thưa hỏi. Nhưng mà có một ông quan trực điện, ông thượng để ý, ông thấy cái việc đó, cho nên ông mới đến ngài Vân Môn, ông thưa hỏi về pháp yếu. Nhưng mà hỏi ngài Vân Môn này cũng im lặng nói hết. Nhưng mà ông quan trực điện thấy vậy, ông không buồn, như người khác thì buồn, nhưng mà ông hiểu được, cho nên ông càng cung kính thêm nữa, ông mới đề một bài thơ, ông dán ở trước cái điện Bích Ngọc ở trong hết trong cung đó, bài thơ gọi là Đại Trí Tu Hành Thủy Thị Thiền, Thiền Môn Nghi Mặt Bất Nghi Quyên, Vạn Ban Xảo Thuyết Tranh Như Thật, Thâu Khước Thiền Môn Tổng Bất Ngôn. Nghĩa là đại trí tu hành mới là thiền, cửa thiền nên nín chẳng nên ồn. Muôn điều khéo nói đâu như thật, thua hẳn cửa thiền phải điều im. Nghĩa là ông nói rằng người mà đại trí tu hành á thì mới là thiền, nhưng mà cửa thiền á thì nên nín chẳng có nên ồn. Không phải nói hoài nói cho ồn ào. Muôn điều khéo nói đâu như thật, tức là khéo nói muôn điều đó mà cũng chưa phải thật, thua hẳn cửa thiền thải điều im. trong cái thiền đều im lặng, đó là cũng là thắng hết. Tức là đây là muốn nhấn mạnh phải thực hành hơn là nói nhiều ngoài miệng, là phải nói từ cái chỗ sống chân thật của mình đó, nói ra, tức là từ tâm thiền mà nó hiển phát á, thì mỗi lời nói nó mới là không có đáng, nó là hổ thẹn, nó mới không có xa với cái chỗ hành. Vì vậy cho nên đó là ngày muốn nghĩa là nhấn mạnh chỗ này là phải khéo thực hành. Bởi vậy mà ngày Hoàng Trung nói là nói được trượng không bằng làm được thước á, còn nói được thước không bằng làm được một tấc, không? Lo nói mà không có làm thì có khi á thì bị ở trên cái kiến giải thôi. Hiểu nói trên kiến giải mà không có sức sống thật. Mà câu chuyện mà nó thường mà mấy vấn đề cũng thường hay nghe đó, tức là ngài Thiết Chu, ngài Thiết Chu khi mà ngài đi tham thiền đến chùa Tướng Quốc để mà tham thiền với thiền sư Độc Viên đó, thì đến lúc đó thì đến gặp ngài Độc Viên, thì ngài Thiết Chu ngài cứ lo ngài sổ một tràng để mà trình bày cái chỗ ngộ của mình, nghĩa là ngài cứ nói rằng nghĩa là ở trong cái chỗ này á là tâm mà Phật là chúng sanh cả ba đó cũng đều là không, phải không? Tâm Phật chúng sanh cả ba cũng đều là không, tánh thật của hiện tượng này á cũng là không, trong đó không ngộ không mê, không thách không phàm, không có kẻ thí cũng không có người nhận, không gì cũng không không hết. Thì ông đang nghĩa là cứ nói không 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 vậy. Thì bất ngờ lúc đó ngài Độc Viên ngài cũng đang gõ mỏ cho đó, cho nên ngài lấy dù mỏ ngài gõ trên đầu ông cái cốc. Đó, ở đầu cốc này không, ngài bất ngờ tại thì ông nói tức ông nói bà thượng cho đánh con. Đó, thì ngài Độc Viên ngài mới bảo tất cả đều không, phải không? Thì sao còn có cái giận? Tất cả đều không sao còn có cái giận? Thì ông mới là lúc đó là mới nghĩa là giật mình. Thì đó nói gì cũng không không hết, không phải không chúng sanh, không người nhận, không người cho, không người nhận, gì cũng không không hết. Thì ngài Độc Viên ngài biết rồi, thì ngài đó bất ngờ, phải không? Trong cái bất ngờ đâu có chuẩn bị kịp, chứ phải cho báo trước thì còn chuẩn bị kịp. Còn này bất ngờ cho nên là gõ yêu động cái cốc thì đau quá thì nói tức lên liền. Thì đó ngài nói cái gì cũng không hết, còn cái đó làm sao không không đi. Đó thì nói mới thấy rõ, nói không nhưng mà chưa phải thật không. Cho nên ở đây ngài Đồng Sơn ngài nhắc lại, nói cái làm chẳng được không bằng làm cái nói chẳng được là hay hơn. Thì thôi bữa nay là mình học tới đây, đó là học những cái để sống.